truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng bồi thường thành phố và phường Túc Duyên tổ chức đối thoại giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng trường phổ thông trung học chuyên Thái Nguyên. Sau hai buổi đối thoại đã có 10 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Với mong muốn được sẻ chia với người nghèo trong cuộc sống, những món quà Tết do các tổ chức đoàn thể chính trị địa phương trao tặng phần nào giúp người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi Tết đến xuân về.
Mới đây, báo Thái Nguyên đã có bài viết Cán bộ tư pháp hộ tịch làm việc thiếu trách nhiệm. Bài báo đề cập đến một số phản ánh của người dân về tinh thần và thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của cán bộ tư pháp hộ tịch tại bộ phận một cửa của phường Quang Trung. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quang Trung. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 và 22 tháng 1, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội đồng Bồi thường thành phố Thái Nguyên và phường Túc Duyên tổ chức đối thoại giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng trường phổ thông trung học chuyên Thái Nguyên. Dự án trường phổ thông trung học chuyên Thái Nguyên được xây dựng tại khu dân cư số 5 phường Túc Duyên với diện tích 3,2 ha. Triển khai thực hiện dự án năm 2015 đã có 20 thửa đất nông nghiệp với diện tích đất trên 5.600 m2 của 16 hộ đã được thu hồi. Năm 2016, sau khi điều chỉnh dự án, các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện thống kê kiểm đếm và bồi thường hỗ trợ và thực hiện di chuyển 33 ngôi mộ và 84 thửa đất nông nghiệp với diện tích khoảng 2,5 ha của 74 hộ gia đình. Trước ngày 22 tháng 1 năm 2017, đã có 33 ngôi mộ di chuyển ra khỏi vùng thực hiện dự án và 28 hộ nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Các hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với lý do giá đền bù còn thấp. Một số hộ diện tích đất được đền bù ít hơn so với đất được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có hộ diện tích đất thực trạng được đền bù lại nhiều hơn đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi đối thoại, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đã giải thích rõ cho các hộ về chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến đền bù hỗ trợ đất. Đồng thời, theo yêu cầu của các hộ dân, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã làm rõ giá đền bù từng loại đất, giá đền bù sản lượng, cách tính hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ ổn định đời sống. Sau hai buổi đối thoại đã có 10 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Các hộ dân còn lại tiếp tục được chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động tuyên truyền, thuyết phục gia đình nhận tiền bồi thường hỗ trợ để thực hiện dự án. Nếu các hộ vẫn chưa nhận tiền, các cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu thực hiện các bước theo trình tự và tiến hành bảo vệ thi công.
Chiều 21 tháng 1 tại Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Xuân yêu thương. Dự chương trình có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, Tô Hạ Sĩ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng gần 150 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc 7 phường trung tâm thành phố, gồm Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương, Túc Duyên và Gia Sàng. Các phần quà bao gồm cả tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá trên 50 triệu đồng do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ, đoàn viên, đội viên toàn thành phố chung tay đóng góp. Những phần quà ý nghĩa được trao tặng tới các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ngay trước thềm xuân mới đã góp phần động viên tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình đón Tết Nguyên đán đủ đầy và ấm áp tình người.
Chiều 22 tháng 1 tại Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, thành đoàn đã phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 4, tặng quà Tết cho 7 phường khu vực phía Nam thành phố gồm Tân Lập, Phố Xá, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá, Tích Lương. Trong chương trình lần này, thành đoàn và Hội Phụ nữ thành phố đã trao gần 170 suất quà Tết cho 28 gia đình chính sách, gần 140 đoàn viên, đội viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, em Trần Anh Nguyệt, học sinh trường tiểu học Tân Thành 2 nói:
Hôm nay em nhận quà ở đây em cảm thấy rất vui và Tết năm nay em còn có thêm bánh kẹo và tiền để ăn Tết ạ.
Được biết chương trình Xuân yêu thương bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2017. Trải qua 4 chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng 600 suất quà tại 4 cụm đoàn, hội phụ nữ các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bằng sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức đoàn, hội, đội và toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đóng góp trên 200 triệu đồng để thực hiện các chương trình này. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa được trao tận tay các gia đình chính sách, đoàn viên, đội viên, hội viên phụ nữ nghèo đã phần nào giúp các gia đình được vui Tết đón xuân đầy đủ và an vui, qua đó góp phần chung tay cùng thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Nhằm sẻ chia động viên những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Đinh Dậu 2017, sáng 23 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức thăm tặng quà cho 4 hộ gia đình thuộc xóm Đồng Lạnh và Long Giang, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 4 hộ gia đình gồm hộ bà Vũ Thị Phú, xóm Đồng Lạnh, Lương Văn Đội, Quách Thị Mai và Lương Văn Sám, xóm Long Giang. Đây là những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân và các con bị khuyết tật. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đang cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình. Mong các gia đình sẽ đón một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những bước phát triển kinh tế trong năm mới. Những món quà được trao tuy không có giá trị lớn về vật chất nhưng đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các đoàn viên đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên nói riêng, tuổi trẻ thành phố nói chung đối với các gia đình trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017.
Chiều 22 tháng 1, tại cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương 2017. Cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thành phố hiện có hơn 80 học viên và 40 cán bộ. Sinh hoạt tại cơ sở, các học viên được tham gia lao động trị liệu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn. Nhằm sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần các học viên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền lại tổ chức gặp mặt, giao lưu tại cơ sở với nhiều hoạt động vui tươi, thắm tình đoàn kết. Tại chương trình Xuân Yêu Thương 2017, đông đảo học viên tại trung tâm đã cùng tham gia giao lưu văn nghệ với các đoàn viên trong các cơ quan khối chính quyền thành phố. Tuy không phải là những giọng ca chuyên nghiệp, nhưng bằng tình cảm của mình, các đoàn viên học viên đã cùng cất cao lời ca tiếng hát về mùa xuân và tình yêu quê hương đất nước. Tiếp đó, các đoàn viên học viên đã cùng tham gia gói bánh chưng, qua đó mang đến không khí ấm cúng, gợi lại trong mỗi người nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngày 21 tháng 1, chi đội 6A1 thuộc Liên đội Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông 2016, Xuân tình nguyện 2017 với chủ đề Đông ấm cho em tại Trường Tiểu học Thượng Nung, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trường Tiểu học Thượng Nung là trường nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai. Toàn trường có 150 học sinh thì có đến gần 50% là học sinh nghèo. Vất vả trong cuộc sống nhưng các em vẫn hàng ngày nỗ lực đến trường để học chữ. Chia sẻ với những khó khăn của các em, đoàn đã tặng nhiều suất quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt và học tập của học sinh nơi đây, như chăn, áo ấm, gạo, bạt, thuốc, sơ cấp cứu ban đầu với tổng trị giá gần 18 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đến tận nhà tặng 3 suất quà cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đến được trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, chủ nhiệm lớp 6A1, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng qua cái chương trình sẽ giúp cho các em có thể rèn được kỹ năng sống, kỹ năng yêu thương và chia sẻ với mọi người và giúp cho các em biết trân trọng những cuộc sống của mình hơn, biết yêu thương các bạn bè cùng trang lứa. Tết đến xuân về, chúng tôi cũng mong muốn rằng những chiếc chăn ấm, những phần quà Tết sẽ đến với gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Thượng Nung, giúp các em có thể có một mùa đông ấm áp, tràn đầy yêu thương.
Được biết, toàn bộ kinh phí của chương trình tình nguyện này được các học sinh của chi đội 6A1 thuộc Liên đội Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã phát động quyên góp trong toàn chi đội nhằm thực hiện cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thông qua hoạt động này, giáo dục tinh thần tương thân tương ái của các em đội viên, thiếu niên nhi đồng đối với các bạn học sinh vùng khó khăn, giúp các bạn đón Tết đầm ấm, vui tươi. Thưa quý vị và các bạn, trong cái rét buốt của những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, Liên đội Trường Tiểu học Phú Xá phối hợp với Đoàn Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Yên Ninh, huyện Phú Lương, theo phong trào Xuân ấm tình thương, Tết vì bạn nghèo do Hội đồng đội Trung ương phát động.
Vượt hơn 40 cây số, đoàn đã đến với các em học sinh nghèo của Trường Tiểu học Yên Ninh, huyện Phú Lương. Đây là ngôi trường ở xã vùng cao của huyện Phú Lương. Nhà trường có hơn 400 học sinh thì có tới 170 em có hoàn cảnh khó khăn.
được nghe thầy hiệu trưởng nhà trường thông báo về tình hình học tập và sinh hoạt của các em ở nơi đây. Cả đoàn ai cũng xúc động trước những khó khăn vất vả của thầy và trò. Ngay sau ít phút được nghe chia sẻ về những khó khăn của thầy và trò nơi đây, đoàn tình nguyện mùa đông đã phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình Xuân ấm tình thương Tết vì bạn nghèo. Được tham gia vào chuyến đi tình nguyện này, em Nguyễn Khánh Chi, liên đội phó của trường tiểu học Phú Xá chia sẻ.
Hôm nay được nhận món quà này, cháu cảm thấy rất vui khi được các thầy cô và các bạn học sinh trường tiểu học Phú Xá ở thành phố Thái Nguyên tặng. Món quà này giúp cháu có vở viết hàng ngày khi đi học. Cháu sẽ cố gắng học tập thật giỏi để làm một người con ngoan, giúp ích cho xã hội.
Những tình cảm nồng ấm của đoàn phường và liên đội trường tiểu học Phú Xá dành cho các bạn học sinh ở trường tiểu học Yên Ninh như ngọn lửa xua đi cái lạnh giá trên mảnh đất vùng cao này. Đặc biệt không khí của buổi giao lưu càng được sưởi ấm hơn bởi những tiết mục văn nghệ sôi động của các em học sinh trường tiểu học Yên Ninh dành tặng đoàn. 170 món quà với trị giá trên 20 triệu đồng đã lần lượt được trao đến tận tay cho các em học sinh nghèo nơi đây. Tuy giá trị của món quà không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên kịp thời và giúp chia sẻ bớt khó khăn để các em học sinh nghèo ở Yên Ninh và gia đình được đón một cái Tết đầm ấm hơn. Xúc động đón nhận món quà trên tay, em Lô Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Yên Ninh nói.
Trong cái chương trình tình nguyện mùa đông xuân ấm tình thương lần này thì là chúng em cùng với các bạn trong nhà trường đã ủng hộ quần áo, sách vở và chăn ấm và cả gạo cho các bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chúng em qua cái chương trình lần này chúng em hiểu được cái tình đoàn kết của dân tộc ta và cái phong trào lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.
Còn thầy giáo Lý Văn Điền, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Ninh cho biết.
Hôm nay đối với các thầy cô và học sinh của trường tiểu học Yên Ninh rất là xúc động. Thứ nhất là được biết được cái tin mà trường tiểu học Phú Xá đấy, cũng với các đoàn thể trong nhà trường rồi là cha mẹ đại diện cha mẹ học sinh lên đến nhà trường để mà có những món quà chia sẻ những cái khó khăn đối với các em học sinh nghèo của nhà trường. Đấy, đấy. Chúng tôi không biết nói gì nhiều, rất là xúc động. Đấy, cũng được thay mặt các đồng chí lãnh đạo nhà trường, rồi là ban giám hiệu, rồi các đồng chí cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường tại Yên Ninh trân trọng cảm ơn những cái tình cảm, sự chia sẻ đối với của trường tiểu Phú Xá đối với trường Yên Ninh. Đây là một món quà rất là ý nghĩa, tạo thêm cái sự tin tưởng, niềm vui đối với các em học sinh, đặc biệt trong cái dịp Tết này.
Ngoài 170 suất quà trên, đoàn còn dành tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 1 vừa qua. Có thể nói, chuyến đi tình nguyện mùa đông với chủ đề Xuân ấm tình thương Tết vì bạn nghèo là một hành trình ý nghĩa giúp các em học sinh hiểu hơn về sự sẻ chia với các bạn khó khăn và truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 1, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xuất bản năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã xuất bản được trên 50 số, trong đó có 5 số đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời xuất bản phụ chương 20 truyện ngắn, ký sự, phóng sự tiêu biểu, tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày ra số báo đầu tiên và tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác văn học trên Báo Văn nghệ Thái Nguyên. Trang thông tin điện tử tiếp tục được duy trì và hoàn thiện giao diện máy tính, đưa vào sử dụng phiên bản mobile từ tháng 9 năm 2016. Hiện nay số lượng người truy cập đạt mức 3 triệu, mỗi ngày từ 2.000 người. Cùng với đó, báo tham gia tổ chức và triển khai cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh. Năm qua, tòa soạn cũng tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ với cộng đồng bằng việc tặng quà, hỗ trợ gạo ăn cho một số gia đình đặc biệt khó khăn, làm cầu nối cho các nhà hảo tâm và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cử phóng viên đi miền Trung tác nghiệp và chia sẻ với đồng bào vùng lũ lụt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo Văn nghệ Thái Nguyên còn bộc lộ một số hạn chế thiếu sót. Một số lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở địa phương ít được đề cập trên mặt báo như múa, sân khấu, văn nghệ dân gian. Số lượng và đối tượng phát hành chưa được mở rộng. Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, năm 2017, báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ ưu tiên giới thiệu các tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung bồi dưỡng lực lượng viết trẻ thông qua mở trại sáng tác, tập huấn nghiệp vụ, mở lớp bồi dưỡng và các đợt thực tế sáng tác cho cán bộ phóng viên và cộng tác viên. Nhân dịp này, tòa soạn báo Văn nghệ Thái Nguyên đã khen thưởng cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc và biểu dương 20 cộng tác viên tiêu biểu và 7 cá nhân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cùng báo Văn nghệ Thái Nguyên trong năm 2016. Tối 21 tháng 1, Công đoàn Công ty Glonic Việt Nam tổ chức chương trình Liên hoan Tiếng hát Công nhân viên Lao động Glonic Festival 2017. Liên hoan thu hút sự tham gia của gần 600 công nhân viên lao động hiện đang làm việc tại các bộ phận của công ty. Chương trình diễn ra với hai phần gồm màn chào hỏi và nghệ thuật. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã giới thiệu về quá trình, quy trình làm việc của các công nhân của từng bộ phận thông qua các tiểu phẩm ấn tượng. Những câu chuyện về việc tuyển dụng công nhân, chi trả lương cho công nhân hay những thông tin cần thiết về công ty Glonic Việt Nam đã được các đội giới thiệu khái quát trong màn chào hỏi. Dù đây là lần đầu tiên công đoàn công ty tổ chức, nhưng chương trình liên hoan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem bởi sự đầu tư công phu từ trang phục, đạo cụ biểu diễn đến lối diễn xuất linh hoạt. Nhiều tiết mục biểu diễn đã thể hiện được tính chuyên nghiệp cao như múa hương chè vùng cao, đơn ca liên khúc ba miền, xuân này con không về. Nói thêm về chương trình liên hoan tiếng hát công nhân viên lao động Glonic Festival 2017, anh Ngô Văn Bằng, chủ tịch công đoàn công ty Glonic Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Cuộc thi liên hoan tiếng hát công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam lần thứ nhất ra đời dựa trên nhu cầu thực tiễn của người lao động trong quá trình làm việc, họ mong muốn được ca hát, được giải tỏa căng thẳng thông qua tiếng hát, thông qua âm nhạc và hòa chung trong không khí của cả nước đón xuân mới, thì những tiếng hát của công nhân viên lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam lại vang lên đúng dịp này để cầu chúc cho mọi người được an lành, đất nước được an khang thịnh vượng, mọi người sống nhau đoàn kết và nâng tình thân ái của cả nước ta được nâng cao.
Chương trình liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giao lưu, thưởng thức văn nghệ của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
Ngày 21 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã tổ chức Hội Khỏe Phù Đồng và ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật năm học 2016-2017. Đây là năm học thứ 3 nhà trường tổ chức hoạt động này nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích để các em học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực, qua đó góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Hội Khỏe Phù Đồng năm nay thu hút gần 300 lượt vận động viên là các em học sinh các khối tham gia thi đấu ở 7 nội dung gồm nhảy xa, đẩy tạ, đẩy gậy, xà đơn, bóng chuyền, cầu lông và đá cầu. Tại ngày hội, nhà trường cũng đã ra mắt câu lạc bộ võ thuật với sự tham gia của đông đảo các em học sinh. Được biết, võ thuật là bộ môn thể thao được nhà trường đưa vào giảng dạy từ nhiều năm nay và trở thành môn thể thao giúp các em học sinh rèn luyện cốt cách, nghĩa khí của người Việt Nam qua những bài quyền đơn giản. Hội Khỏe Phù Đồng Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh diễn ra đến hết ngày 23 tháng 1. Kết thúc ngày hội, nhà trường sẽ tuyển chọn các vận động viên đạt thành tích cao để tham gia Hội Khỏe Phù Đồng các cấp.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, ngày 12 tháng 1, báo Thái Nguyên đã có bài viết Cán bộ tư pháp hộ tịch làm việc thiếu trách nhiệm. Nội dung bài báo đề cập đến một số phản ánh của người dân về tinh thần và thái độ làm việc thiếu nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ tư pháp hộ tịch tại bộ phận một cửa của phường. Tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Hồng Hạnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa bà, chính quyền phường đánh giá như thế nào về những nội dung được đề cập trong bài báo?
Đây không phải là cả cái tập thể của chúng tôi nó như vậy, nhưng cũng có một cái, vài cá nhân nó cũng làm cho ảnh hưởng đến cái công tác tiếp nhận và trả kết quả cũng như là tiếp dân trong thời gian vừa qua. Và thái độ của lãnh đạo phường là kiên quyết xử lý những trường hợp mà có gây ra những cái bức xúc trong nhân dân.
Ủy ban nhân dân phường Quang Trung sẽ có những biện pháp khắc phục như thế nào đối với những tồn tại hạn chế trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân?
Trong cái thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ phân công lại cái bộ phận công chức tư pháp và thay đổi cái thái độ làm việc, cũng như là chúng tôi sẽ bố trí một lãnh đạo trực tại bộ phận một cửa cùng với cả anh em của bộ phận một cửa.
Trong công tác cải cách hành chính thì nhân dân luôn luôn quan tâm đến thái độ phục vụ của cán bộ đối với nhân dân. Thì về mặt chính quyền phường thì có đề cao cái vấn đề này hay không? Và trong thời gian tới thì mình có những cái biện pháp nào để kiểm tra cũng như là xử lý những cái thái độ không đúng mức của cán bộ đối với nhân dân?
Chúng tôi cũng có kế hoạch là hàng tuần kiểm tra đột xuất và kiểm tra thường xuyên có báo trước đối với các cá nhân mà thực hiện tại bộ phận một cửa. Hàng tháng chúng tôi đều họp giao ban và cũng nói rất nhiều về cái việc là thái độ phục vụ nhân dân, thì bây giờ rất quan tâm đến cái việc phục vụ nhân dân trong cái việc tiếp nhận và trả kết quả cho nhân dân.
Xin cảm ơn bà.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc chuẩn bị nước sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Hiện nay, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã vận hành hết công suất hiện có của các nhà máy sản xuất nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của khách hàng. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng của khách hàng tại khu vực thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cao trong các ngày giáp Tết, từ ngày 27 đến ngày 30 Tết, nên có thể xảy ra tình trạng mất nước hoặc nước yếu, đặc biệt tại các khu vực có địa hình cao xa. Vậy công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xin thông báo và kính đề nghị khách hàng chủ động có các biện pháp dự trữ nước sử dụng vào các thời điểm trên. Mọi thông tin đề nghị khách hàng liên hệ theo các số điện thoại của công ty 0888 722 567 đường dây nóng, 02803 859 519 phòng kinh doanh, 02803 853 030 phòng kiểm tra, 02803 851 742 xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!